dưỡng sinh của tiên sinh George Osawa.
Xin kính chào quý vị thính giả của chương trình Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại. Sau đây xin kính mời quý vị thính giả theo dõi tiết mục bàn về vấn đề dưỡng sinh với học giả Thiền Tuệ Nguyễn Khóa Huân. Kính thưa quý vị thính giả, như đã giới thiệu trong tuần trước, hôm nay bác Thiền Tuệ sẽ giới thiệu cuốn sách có tựa đề Dưỡng Sinh Trong Đời Sống Hàng Ngày, nguyên tác của George Osawa, dịch giả là Tôn Thất Thanh. Trước hết thì Thành Quang xin được phép để thay mặt cho quý vị thính giả của chương trình xin kính chào bác và xin chân thành cảm ơn bác đã dành thời giờ để đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin mời bác gửi lời chào đến quý vị thính giả của chương trình ạ.
Xin chào anh Thành Quang và xin chào tất cả các quý vị thính giả đang nghe đài. Xin cảm ơn.
Dạ thưa bác, như đã giới thiệu trong những tuần vừa qua đó, bây giờ hôm nay bác sẽ giới thiệu cuốn sách của tiên sinh George Osawa, được dịch qua Việt ngữ bởi Tôn Tất Hanh, có tựa đề là Dưỡng Sinh Trong Đời Sống Hàng Ngày. Vậy xin mời bác.
Thưa anh Quang, tiên sinh George Osawa viết rất nhiều sách bằng tiếng Nhật và tiếng Pháp. Trong số các sách tiếng Nhật á, thì được dịch sang tiếng Anh á, do ông Ed Manara và Jules của Hội trưởng Osawa Foundation ở California thì ở Hoa Kỳ thì có cuốn Smacotic Catbook for Living xuất bản năm 1967 và đã được ông Tôn Thất Thanh và Nguyễn Cung dịch và in năm 1970 tại Việt Nam. Cuốn sách tiếng Việt này hình như cũng được đăng tại bản tại Hoa Kỳ. Trong lời từ xuất bản lần thứ nhất, tiên sinh đã viết: điều mà tôi mong muốn nhất là phổ biến kết quả những năm tìm tòi sự liên lạc nền móng giữa thức ăn và sự sống. Và tiên sinh đã từ thú: đáng lẽ tôi chết sớm vì tận ham ăn, nhưng may sao tôi chủ tâm tìm bí quyết của sự ăn uống, và điều may mắn nhất cho tôi là khi gần chết thì lại khám phá ra được thuật trường sinh. Là cuốn sách này gồm có 10 chương. Hôm nay chúng tôi sẽ trình bày tóm tắt 5 chương đầu và 5 chương sau thì để lại kỳ thứ hai vì rất dài. Tôi xin trích dần một vài cái điểm là tiến sinh có nói rằng là có cái ông Nambuku Mizuno cũng là một người đã nổi tiếng về thuật chẩn đoán tiên hậu vận số mệnh và tánh trình của cá nhân. Và ông ta biết được sự tương quan giữa thức ăn với gương mặt cùng sự cấu tạo của xương cốt, số mệnh và tánh tình của con người. Ông có viết cuốn sách Sự Chẩn Đoán và Kỷ Luật Sống Hàng Ngày. Thì Osawa cũng như ông đó, thì ông cũng biết cách nhìn cái gương mặt để biết cái tánh tình, cái số mệnh như thế nào. Thì ông Osawa nói rằng đôi khi tôi nhìn thấy gương mặt của một người lại có những người giống như trái cây hoặc đường, còn người lại thành sữa, thành trứng, thành miếng bít tết hoặc chấm bông. Và hệ tôi thấy những thức họ đã ăn thì tôi có thể hình dung được ngay đời sống hiện tại và như thế nào, gia đình, bạn bè, tài chính, tư tưởng, tánh tình cùng tâm trạng của họ. Tôi có thể nhìn thấy cả bệnh tật của họ, họ đang đau gì và thời gian phát tác. Thì lúc tôi qua bên Nhật cách đây mấy năm thì cũng có cái ba đó không có tài là nhưng gương mặt để mà nói chuyện này chuyện kia. Thì nguồn gốc của mọi sự trên đời này là do thức ăn mà ra. May hay rủi, hạnh phúc hay đau khổ, thọ hay dụ, thông minh hay đần độn, đẹp hay xấu, tất cả đều bắt nguồn từ thức ăn. Ý là ông nói như vậy. Thì trong cái chương 1 ông sẽ đề cập đến cái tình yêu. Và cái chương 2 là chương 2 là hôn nhân và xưởng chế tạo hạnh phúc. Thì trong cái chương này thì ông sẽ nói đến cái vấn đề là điều kiện về thể xác đàn ông đàn bà như thế nào và điều kiện về tinh thần đàn ông và đàn bà như thế nào. Trong cái chương 3 thì gia đình thai nghén, sinh đẻ và săn sóc trẻ em. Thì cuốn này rất là thích hợp cho phụ nữ chúng ta là những người đàn bà. Cho nên cái đề mục này cũng có thể nói là dưỡng sinh và phụ nữ. Cũng như lần trước chúng tôi có nói dưỡng sinh và giới trẻ đó. Thì trong này có chia những cái nói về vấn đề gia đình, từ lúc thai nghén đến lúc sinh nở, ăn uống trong lúc thai nghén, thức ăn chính, thức ăn phụ, thức uống, các thức ăn cấm ăn, ăn uống sau khi sinh, cách săn sóc đứa bé, thuốc di truyền, cách nuôi trẻ sơ sinh thì rất là liên quan đến người phụ nữ. Như chương 4 thì nói thời kỳ thơ ấu, tức là liên quan đến đứa bé, và chương 5 về nói về tuổi hoạt động trung niên. Đó là những cái chương mà trong cuốn sách đã nói. Thì tôi cũng xin trích dẫn một vài cái đoạn ở trong cuốn sách này. Ví dụ như nói rằng là tôi phải, đây là nguyên văn của lời của tiên sinh, tôi phải nhấn mạnh về vai trò hệ trọng của ba mẹ hoặc người vợ trong gia đình. Người này nắm giữ quyền kiểm soát cội nguồn của sự sống, nhà bếp. Tiên sinh nói là cái nhà bếp là quan trọng nhất. Thì cái này cũng giống như ở Việt Nam ta có cái vấn đề là thờ tạo quân đó. Thì cái thờ tạo quân đó thì tại đây là theo tôi nghĩ là vì nó là liên quan tới sự sống của cả gia đình, ngày nào chúng ta cũng vào bếp nấu ăn, cho nên là thờ tạo quân cũng là đúng lắm, chứ không phải là vấn đề gì đoan. Mà ta phải ý thức tầm quan trọng và cả sự nguy hiểm của thức ăn, trí óc phải sáng suốt, phải dịu dàng, cẩn thận khoan dung tài giỏi, mà ta phải hiểu biết thuật chúng sinh để có thể áp dụng những điều hiểu biết của mình trong mọi trường hợp. Bởi vậy cho nên vấn đề nó phải có biết cái nghệ thuật nấu ăn và phải biết nấu ăn như thế nào, cũng như ăn dở và bổ thì tôi cũng chọn là ăn dở bổ hơn là ăn ngon mà không bổ. Không ăn ngon không bổ là nó sinh ra bệnh. Thật lại là đấy. Là cái vấn đề là phải ông còn nói rằng là nhà bếp là nơi điều chế sự sống và người vợ là nhà bào chế. Người vợ sẽ là kẻ soạn thảo ra kế hoạch văn hóa, người đạo diễn vở kịch có thể làm cho vở kịch vui tươi hoặc sâu thẳm. Dù người chồng là một kẻ độc ác, ngoan cố hay ngu đần, người vợ có thể biến đổi ý được, ghê là dùng cái thực phẩm của mình nấu mà biến đổi cái tánh tính của người đàn ông, là một cái là, rất là huyền diệu. Nếu hiệu thuật trưng sinh khá thấu đáo trong thời gian 3 năm, 5 năm hoặc hơn nữa, 10 năm, 20 năm, cho nên cái hạnh phúc của gia đình mà nếu người vợ biết cái cách mà nấu nướng á, thì sẽ cải đổi cái tánh tính của người đàn ông cũng như chính mình, lý trở cái sự hòa hợp. Đó, thay vì mình ăn người món ăn mà nó sinh ra cái sự là không, mất đoàn kết, mất cái sự là hung hăng dữ tợn, hay là cái sự đó thành nó chia rẽ, trong cái món ăn nó ghê như vậy đó. Cho nên là phải để ý. Đấy, cho nên ông còn nói này, người ta quên không để ý đến một sự kiện là những tật nguyền ấy đi đôi với cách ăn uống cầu thả và lối sống vô trật tự trước và trong lúc thai nghén của ba mẹ. Cho nên người ba mẹ mà lúc mà có sinh đang có mang bầu đó thì phải để ý đến vấn đề ăn uống, bởi vì ăn uống là sinh ra những đứa con như thế nào thì người mẹ phải là chịu trách nhiệm đó về hậu quả mình ăn sai lầm. Ông viết xin các bạn hãy nhớ cho rằng phần nhiều những người hiền hòa đều ăn uống thanh đạm trong lúc các phàm nhân hay bệnh nhân đều dùng cao lương mỹ vị. Nghĩa là ý ông nói là ăn đạm bạc nhiều chừng nào thì tốt chừng nào. Người đàn bà trong bề ngoài khỏe mạnh mà không thể sinh nở là vì ăn uống không công bình, thường ăn nhiều trái cây, đường và các loại đồ ngọt. À. Chính trong lúc thai nghén, người dùng phụ phải ăn uống kỹ lưỡng hơn lúc nào ca, vì đó chính là lúc định đoạt số phận của con mình. Cho nên chúng ta thấy nếu mà chúng ta đẻ con khuyết tật hay là đẻ những cái quái thai đó, đó cũng một phần là do chúng ta ăn không đúng. Thì trong lúc ăn uống thai nghén thì ông có nói thức ăn chính như gạo lứt, nhiều thứ nữa, thức ăn phù như rau đậu đó, nhiều thứ. Mà trong lúc ông nói rằng là tuyệt đối cự thịt, bởi vì cái ông Ozawa thì ông theo cái thuyết ăn cá bên Nhật, cho nên ông nói cự thịt, cá thì thỉnh thoảng được ăn. Cái đoạn này thì rất dài cho nên chúng tôi cũng không nói hết. Thì các bạn nếu mua cuốn sách này thì để đọc để mà biết cái vấn đề là trong lúc thai nghén như thế nào, và cho đứa con ăn như thế nào, nuôi đứa con trong lúc thời kỳ thơ ấu như thế nào. Để theo kinh nghiệm từ mấy ngàn năm nay thì đứa con bẩm sinh ốm yếu là do người mẹ, do cách thức ăn uống của mình, người mẹ định đoạt tương lai của đứa con. Điều này rất đúng với bệnh hóa liệu cũng như mọi bệnh khác mà đứa bé mắc phải từ lúc mới lọt lòng. So với người lớn thì tim của hài nhi quá lớn đối với cơ thể của nó, dạ dày của nó cũng không giống như người lớn. Ăn quá nhiều, dạ dày bắt đứa bé phải nôn ra. Nếu đứa bé chết trong vòng 1-2 tháng là do lỗi của người mẹ, chết trong vòng 1 năm cũng do sự ăn uống sai lầm của người mẹ. Trường hợp những người sinh đôi, sinh ba, sinh tư, đại ngược hoặc không sinh đại được, họ nên tự trách về cách ăn uống sai lầm của mình mà thôi. Thì nó ghê gớm như vậy đó. Và bây giờ tới cái vấn đề cách nuôi trẻ sơ sinh, thì trong này ông cũng có nói là nếu mà chúng ta không đủ sữa đó, thì chúng ta có thể làm cái sữa gọi là côn cốt, tức là cái sữa thảo mộc để mà dùng. Thì cái sữa này tốt là hơn cái sữa bò. Và ông cũng khuyến cáo cái việc ăn chay, ví dụ không nên cho con ăn sản phẩm động vật trước khi nó được 15-16 tuổi. Thật ra thì đừng nên cho nó ăn một tí nào cả để năng lực tinh thần nó được phát triển cao độ. Và trồng cỏ để nuôi súc vật và trồng cây ăn trái không lợi ích bằng trồng cốc loài và thảo mộc. Về mặt xã hội thiệt ấy rất công bằng. Lại ông nói khuyến khách như vậy. Đừng cho nó ăn thịt, cá, trứng, sữa, ngay hay sản phẩm động vật là của đứa bé. Chúng ta là con của vạn vật, người nào theo thuật trường sinh tin rằng hạnh phúc của loài người chính là ở chỗ sống cho đúng trật tự của vũ trụ. Rồi tới nói về tuổi hoạt động và tuổi đi đến tuổi trẻ thì phải rằng theo tôi nghĩ có một việc rất hữu ích và thú vị nên làm là trong những giờ sự học học và sự nên cho học sinh nghiên cứu sự tương quan giữa thức ăn và sự thắng tầm của từng quốc gia. Người nào được nuôi dưỡng theo phương pháp dưỡng sinh cho đến 20 tuổi là có thể ăn bất cứ thứ gì tùy thích. Nhưng nhờ trí phát đoán đúng đắn của họ có thể lựa chọn thức ăn một cách dễ dàng. Thức ăn của mọi người phải thay đổi tùy theo nghề nghiệp của họ. Đại ý như vậy. Nhưng mà có một cái là ông sai lầm là ở trang 80 á, thì ông nói rằng là khi bạn đúng đó rồi thì muốn hút thuốc lá hay là uống rượu hay là ăn thịt cũng được, thì đó là một sự sai lầm. Điểm thứ hai là ông có một sự sai lầm là ông lại dùng muối chất măng rất nhiều trong lúc mà phổ biến cái thuốc này. Tôi xin tạm ngừng đấy. Xin cảm ơn.
Dạ vâng, xin cảm ơn bác. Dạ, thưa bác, vậy xin bác có thể tóm gọn lại một số điểm chính trong những chương, năm chương vừa rồi mà bác vừa điểm qua trong cuốn Dưỡng sinh trong đời sống hàng ngày của tiên sinh George Osawa, đã được ông Tôn Thất Hanh là hội trưởng của Hội Dưỡng sinh thành lập năm 1967 tại Việt Nam dịch không ạ?
Tôi xin tóm tắt như thế này là bởi vì như cuốn sách đã đề nhân đề đó, dưỡng sinh trong đời sống hàng ngày đó, thì cái này nó hết sức thiết thực, mà nhất là trong cái gia đình của mọi người đó, thì từ là vợ chồng tới đến con cái đó, cho nên cái vấn đề là người phụ nữ ở trong gia đình là có một vai trò rất quan trọng trong cái vấn đề mà nấu ăn á. Chúng ta thấy rằng cái thế giới văn minh bây giờ người ta ít mà nấu ăn, về ra ăn tiệm hoặc là đi ra ăn cơm tháng hoặc là đó, thân thử là cái vấn đề đó nó cũng là do hoàn cảnh xã hội gây ra, nhưng mà thật sự là đó là một cái điều hết sức thiếu thốn, thiếu sót và một cái điều hết sức là sai lầm. Và nếu chúng ta không chú ý đến cái thức ăn á, thì chúng ta sẽ chẳng những mang bệnh tật. Điểm thứ hai là gây những cái không tạo được hạnh phúc vì những sức ăn mà nó không phù hợp với cái tính cách ấm dương, cho nên cái giá trị cái vị trí của thức ăn và trong là rất quan trọng. Và muốn như vậy là người đàn bà phải biết về những cái bếp, mà bây giờ chúng ta cũng biết là xã hội hiện nay ở Tây Phương thì người đồng bào nhiều khi đi ra ngoài làm việc đó, thì giờ đâu được mà về mà lo bếp lo nốt, thành ra cũng đó là một cái điều hết sức là khó khăn, hết sức là khó khăn. Nhưng mà nếu mà người đồng bào chủ trọng một chút ở trong cái vấn đề mà thức ăn đó, thì sẽ tránh được nhiều bệnh tật cho chính mình, cho trong mình, cho con cái mình, thì đỡ tốn rất nhiều tiền để lo về thuốc men. Đó là một cái điều, là một vấn đề tiết kiệm gia đình, thấy không? Đó thành thử rất quan trọng. Thôi vôi cái người mẹ và biết cách ăn uống thì sẽ sinh con ra cũng là mạnh khỏe, không bị đau ốm tật nguyền, thì cái đó cũng là một cái điều hết sức tốt để mình tạo những đứa con khỏe mạnh, thay vì những đứa con bị bệnh tật hay là bị này này kia thì mình sẽ buồn, hoặc là nó đầu óc nó không được minh mẫn, học hành không được tốt thì mình sẽ đem ra buồn. Cho nên cái vấn đề ăn uống mà người vợ là phải nghiên cứu sách vở, nghiên cứu sách vở và thực hành, rồi thì sẽ đem lại sức khỏe và hạnh phúc cho gia đình. Xin cảm ơn.
Vâng, xin cảm ơn bác. Kính thưa quý vị thính giả và kính thưa bác Thiền Tuệ, thì chúng ta dành cho tiết mục và bàn về vấn đề dưỡng sinh mỗi sáng Chủ nhật hôm nay đến đây đã tạm đủ. Vậy một lần nữa thì Thành Quang xin được phép để thay mặt cho quý vị thính giả của chương trình xin chân thành cảm ơn bác Thiền Tuệ đã dành thời giờ để đến với chương trình sáng hôm nay. Và xin một lần nữa xin bác gửi lời chào đến quý vị thính giả của chương trình ạ.
Dạ, xin chào anh Thành Quang và xin hẹn gặp lại quý thính giả trong kỳ nói chuyện tuần sau. Xin cảm ơn.
Kính thưa quý vị thính giả, một lần nữa Thành Quang xin được nhắc lại là những điều về vấn đề dưỡng sinh với học giả Thiền Tuệ Nguyễn Khoa Huân. Trước hết thì Thành Quang được phép để quý thính giả của chương trình xin kính chào bác Thiền Tuệ và xin chân thành cảm ơn bác đã dành thời giờ để đến với chương trình Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin mời bác gửi lời chào đến quý vị thính giả của chương trình.
Kính chào anh Thanh Quang, kính chào quý vị thính giả đang nghe đài.
Kính thưa quý vị thính giả, kính thưa bác Thiền Tuệ, tuần trước bác đã giới thiệu phần 1 của cuốn sách Dưỡng sinh trong đời sống hàng ngày của tiên sinh George Yosawa. Hôm nay xin bác tiếp tục trình bày phần thứ 2 là phần còn lại của cuốn sách Dưỡng sinh trong đời sống hàng ngày của tiên sinh George Yosawa. Xin mời bác ạ.
Vâng, tôi xin nói lại cái chương 6 là cái chương tuổi già đó. Thì trong trang đầu tác giả có tường thuật lúc 40 tuổi là thấy yếu, lúc đó tác giả đang làm thủy thủ trên các tàu chạy trên Ấn Độ Dương. Sau khi về Nhật thì nhờ ăn gạo lứt mà hồi phục lại được sức khỏe và đạt được 3 tiêu chuẩn về thân thể là không mệt mỏi, ăn cơm ngon, ngủ ngon nhất. Có một điều sai lầm tai hại là ông nói rằng khi mà mình đã ăn đã khỏe rồi thì mình có thể uống được, hút được thuốc lá, uống được rượu. Thì theo tôi nghĩ thì cái đó là một cái điều không được đúng, bởi vì những cái thuốc lá và rượu là những cái thứ tai hại. Nếu mà mình mạnh khỏe mình cũng không nên uống, thì cái cần kiêng kỵ thì đúng hơn. Và ông cũng có nói rằng là vì ông cũng có dùng muối hơi nhiều đó, cho nên áp huyết đang cao, sau này thì ông có giảm lại. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái chương 7 là nói về bệnh tật. Thì tác giả có đề cập đến cái việc chữa lành các bệnh tật một cách dễ dàng. Để trắc nghiệm kết quả trị bệnh thì ông Yosawa đã phát ra 300 cái thơ để hỏi các bệnh nhân khi áp dụng phương pháp dưỡng sinh thì như thế nào, hoặc là lành bệnh, hoặc bớt một phần, hoặc là đã bỏ phương pháp này không theo nữa. Rốt cuộc thì ông chỉ nhận có 109 cái thư trả lời, 2/3 không trả lời. Và ông kết luận rằng căn bệnh khó chữa nhất là căn bệnh lười biếng. Và cái căn bệnh lười biếng này ông cũng cho là một cái căn bệnh chiếu căn. Vì Yosawa nói rằng cái khả năng tự chữa và lành bệnh của mọi người đều có hết. Ông bảo kẻ bị đau ốm là kẻ có tội, và bệnh tật là để mà trừng phạt họ, ví dụ như vì ăn uống sai lầm. Cho nên ông nói rằng là cần phải chỉ dẫn bệnh tật, chứ không nên là oán ghét bệnh tật, bởi vì nhờ có đó mà mình biết là sửa lại công việc của cái điều những sai lầm của mình đó. Thì tôi cũng xin đọc là một vài đoạn ở trong đó. Thuật trường sinh quan niệm rằng bệnh tật do thức ăn mà ra, và điều đó có thể chứng minh được. Tuy nhiên, việc lựa chọn thức ăn thật ra là của tâm linh. Nếu ta biết đến Thượng Đế hay tâm linh, ta không thể nào lầm lẫn trong việc lựa chọn đó. Không biết đến Thượng Đế và không thấy được trật tự của vũ trụ, ta không biết được thế nào là thức ăn tốt, và rồi ta sẽ lâm bệnh. Thể xác bệnh hoạn chứng tỏ rằng tinh thần hoặc tư tưởng của ta cũng bệnh hoạn. Tâm linh và Thượng Đế vốn là một và cùng một thể. Tâm linh có khả năng trị được bệnh tật. Nếu không nhờ vào thế giới tâm linh, ta không thể chữa lành bệnh hoặc sung sướng được. Đối với người Á Đông, tâm linh có nghĩa là tuyệt đối, hay đạo, hay kỷ luật. Đoạn khác, về phương diện dưỡng sinh, ta đã biết rằng bệnh do thức ăn tạo nên, thì tự nhiên ta biết rằng phương pháp trị liệu sẽ căn cứ trên thức ăn. Từ quan niệm căn bản này, việc chữa lành bệnh tật cơ thể chẳng khó khăn gì cả. Và một đoạn khác, có người cho rằng thuật trường sinh là một học thuyết chủ trương một lối dinh dưỡng riêng biệt gồm có muối mè, cà rốt và cơm gạo lứt. Bởi vì có người lầm tưởng là phương pháp dưỡng sinh là gạo lứt muối mè, thì cái này cũng tôi cũng xin cải chính là không phải vậy. Cái phương pháp mà dưỡng sinh là nó rất rộng. Cái gạo lứt muối mè là chỉ dùng cái loại thực đơn số 7 áp dụng cho những người mà bệnh nan y á, tây y đông y nó phải chay hết á. Đó là cái phương pháp là phương cái thức ăn số 7. Người khác thì tưởng có thể tóm tắt lại trong câu đừng ăn bánh ngọt và đường. Nói như vậy còn xa sự thật lắm. Cũng có người nói rằng là cứ ăn trái cây cũng không phải, đó là không phải như vậy. Thuật trường sinh là một phương pháp để tự biến đổi cơ thể chúng ta, hầu có thể tiếp nhận bất cứ thức ăn gì mà vẫn không sợ bị bệnh nếu mà ăn uống đồ yêu đồ. Nhờ đó ta sống được một đời vui tươi, hoàn tất ngoài dự định của ta. Sống theo thuật trường sinh tức là hiểu biết vô biên, sống trong vô biên, ca ngợi vô biên, luôn luôn tri ân vô biên và cảm thấy sự kỳ diệu của vô biên. Đó là cái trong cái chuông bệnh tật. Ông còn có viết tiếp, thuật trường sinh rất cần thiết cho người mạnh khỏe cũng như kẻ ốm đau, mà thật ra chính những người mạnh khỏe cần phải được giúp đỡ trước tiên. Họ thường tự mãn với sự may mắn nhỏ nhoi đó của họ, nên ta khỏi lòng mà lại gần họ với họ được. Trái lại, ta để dễ tiếp xúc hơn với những người ốm đau để giúp đỡ họ, vì bệnh tật đã là lý do thúc đẩy họ đi tìm sức khỏe. Hiểu biết được vô biên mà không may lâm bệnh, dầu sao cũng sung sướng hơn là khỏe mạnh mà không vào được quả trời. Tôi tri ân bệnh tật, đại ý như là. Và ông cũng nói rằng muốn áp dụng cái phương pháp này thì phải linh động, phải linh động. Đời sống là người thật chẳng là bao so với vũ trụ bao la. Chúng ta ngẫu nhiên mà sinh ra đời này, thì ta bám chặt vào cuộc sống mà làm gì? Có sống bao nhiêu lâu đi nữa thì rồi cũng phải chết. Và tất cả mọi người rồi cũng vậy. Chúng ta chỉ là hành khách trên một chuyến xe tốc hành địa cầu và đến ga rồi phải xuống. Ông nói về sự phù du của con người. Ông nói, người nào nói rằng tôi không thể thực hành phương pháp dưỡng sinh là chẳng hiểu gì về phương pháp ấy cả. Nhưng nếu ta theo phương pháp dưỡng sinh một cách máy móc, ta không phải là người dưỡng sinh. Chúng ta phải đạt được trình độ khiến ta có thể ăn bất cứ gì và vẫn không sợ mất sức khỏe hoặc hạnh phúc. Chúng ta phải tự định đoạt lấy cuộc đời của ta. Nếu cứ nhắm mắt theo càng phép ăn của người khác vạch ra, thì đời sống của chúng ta không phải là của chúng ta nữa. Chúng ta phải linh động trong cách áp dụng. Đó là đại ý nhé. Thì ông cũng có kể lại những cái chuyện mà ông đã giúp cho người bệnh lành. Và cái chương 8 là nói về vị thuốc bí mật. Ông biết ông Vago bị lao trầm trầm, chữa 2 tháng thì lành. Ông Tsumi mắc bệnh cùi đã 30 năm nay cũng được chữa lành. Đại tướng Matsu bị sưng ruột già, hết bệnh trong 3 tuần. Một người khác vừa bị bệnh xuyễn, vừa bị bệnh ngoài da hơn 40 năm nay, cũng lành bệnh trong tháng. Ung thư tử cung, ung thư vú, phân thấp, sưng khớp xương, tê bài, đàn bà sỏi đầu và không sinh đẻ, bệnh câm, bệnh lao xương sống và lao thần cũng vậy. Là ông đã chữa rất nhiều bệnh gọi là nan y. Kinh nghiệm cho tôi biết rằng các bệnh càng nặng thì chữa càng máu lành, bệnh càng nhẹ thì càng khó chữa, vì bệnh nhân không mấy quan tâm đến tình trạng bệnh tật của mình. Câu trả lời thật giản dị, tất cả chúng ta đều không am hiểu sự tương quan giản dị và rõ ràng giữa thức ăn và sự sống. Rồi ông nói đề cao cái nhà bếp. Cái nhà bếp chính là nơi mà để cho chúng ta chế biến ra những thức ăn đúng cách. Và thế nào là thức ăn đúng thì ông nói rằng là đó là thức ăn chính. Bởi vì có người ta ăn nhiều thứ nhưng mà không phân biệt cái thứ nào ăn chính và thứ ăn phụ, cho nên chúng ta ăn lộn xộn. Và nhiều khi cái thức ăn chính không ăn mà lại đi ăn thức ăn phụ nhiều quá. Thành như tôi đã trình bày trong con người sinh, thức ăn chính của chúng ta là cơm. Và đối với người Tây Phương là bánh mì. Đó là hai thức ăn chính. Nếu chúng ta không ăn những thức ăn chính đó mà ăn thức ăn phụ nhiều quá thì tất nhiên chúng ta bị bệnh. Và thức ăn phải là thiên nhiên. Ông nói rằng gạo là thức ăn chính của người Nhật xưa được mệnh danh là vị thần của Toyo-uke. Người ta hiểu rằng có người nhờ ăn gạo mà kết hợp được với vô biên. Gạo là nguồn gốc của sự sống, là thượng đế hóa thành vật chất. Gạo rất được tôn sùng và được nâng lên hàng vật tượng trưng cho quốc gia. Chúng ta có thể gọi thuật trường sinh là học thuyết căn cứ trên quan niệm thức ăn chính, thức ăn chính và những thức ăn phụ. Và ông lại còn nói là thức ăn chính là phải là thức ăn thiên nhiên. Như ngày hôm nay mà trong thế giới bây giờ là gạo thì thành gạo trắng rồi, không phải là cái gạo lứt, và bánh mì thì cũng là bánh mì trắng, mà rồi còn thêm nhiều cái chất khác ở trong bánh mì. Cho nên ông biết tuy vậy muốn trở về với thiên nhiên thì không có gì là khó khăn cả. Ta hãy tạo cho cơ thể ta hòa đồng với thiên nhiên bằng cách dùng cả thức ăn thiên nhiên. Và ông có nói rằng không có bệnh nan y và phải tin tưởng vào cái phương pháp trường sinh. Ta sợ sệt và ốm đau vì đã phạm luật thiên nhiên. Điều quan trọng hơn cả là sự lành bệnh, là biết được sự sai lầm của mình để không vi phạm về luật lệ ấy. Và cái đoàn kết, tôi xin đọc cái đoàn kết ở đây. Sống lâu và mạnh khỏe mà làm gì nếu chỉ để chuyên lo về các vấn đề vật chất. Như vậy đời sống chúng ta thật là vô nghĩa, rắc rối mà cũng thật là đáng buồn. Nhưng nếu đời sống tinh thần chúng ta đạt được mức độ có thể cảm thông được lẫn nhau, cần thêm một thể xác tươi vui mạnh khỏe thì cuộc đời quả là kỳ thú. Và đôi khi chỉ cần sống trong vài giây đồng hồ, ta cũng có cảm tưởng như được sống cả một đời người. Đời sống vật chất chỉ là hư ảo, 100 năm nào có nghĩa gì đâu. Đời sống tinh thần mới là bất diệt, mỗi giây mỗi phút cũng là quý giá vô ngần. Hãy tạo cho ta trước tiên một cơ thể khỏe mạnh nhờ những thức ăn đúng đắn, sau đó là thế giới huyền diệu của vũ trụ mà ta sẽ bước vào để sống thực sự một cuộc sống ý nghĩa và bình yên. Dù cho có sai phỉ hay gìn giữ cách mấy đi nữa thì cơ thể con người cũng chỉ tồn tại trên quả thể này khoảng 40 đến 100 năm là cùng. Cái xấu hoặc cái tốt của thể chất rồi cũng phải tan biến theo mà thôi. Bởi vậy giữ gìn cơ thể, chữa lành bệnh tật chưa phải là mục đích của đời sống, chưa phải là điều quan trọng. Nhưng quan yếu là phải được sống vui, sống hạnh phúc ngày nay kể tiếp ngày khác. Hiểu những điểm đó thì dù cho ta có mạnh khỏe, có tiền rừng bạc bề, có ngôi cao chức trọng đi nữa, cuộc đời cũng thành vô nghĩa. Chỉ có đời sống tinh thần mới bền bỉ lâu dài, chính đó mới là đời sống vĩnh viễn của chúng ta. Đã biết rằng tinh thần vẫn thánh thoát, không bị lệ thuộc như cơ thể, cho nên dù không may có một cơ thể suy yếu và tinh thần được phát triển thì ta vẫn có thể sống vui tươi như thường. Dù đó, ít ra cũng chứng tỏ rằng ta đã biết được thế nào là trật tự của thiên nhiên, là luật của thượng đế và vũ trụ là bao la, là vô biên. Xin chấm dứt tóm tắt tất cả cuốn sách trong cái đoàn kết này. Xin cảm ơn quý thính giả thân ạ.
Dạ vâng, kính thưa quý vị thính giả cũng như là kính thưa bác Thiền Tuệ, trong tuần trước và tuần này đó thì bác đã điểm qua cuốn Dưỡng Sinh Trong Đời Sống Hàng Ngày. Vậy thì xin bác có thể tóm tắt nội dung cuốn sách này và một số điểm mà bác muốn nhắn gửi cho quý vị thính giả không ạ?
Dạ, bởi vì cuốn sách cũng dài và nói cũng nhiều chương, tôi xin cái tóm tắt căn bản cái cuốn sách này là ông Dương Quang nói rằng là cái vấn đề ăn uống ấy, thực phẩm của chúng ta là cái nền tảng của sự sống, mà cho nên rất quan trọng cái vấn đề nutrition, là vấn đề rất quan trọng. Nếu mà chúng ta ăn uống sai lầm á, sẽ đem lại rất nhiều khổ đau bệnh tật. Đó là vì là không những là ảnh hưởng đến thân thể mà cái tinh thần chúng ta cũng bị ảnh hưởng nữa, cho nên nó không tạo ra sức khỏe, nó không tạo ra hạnh phúc. Điểm thứ hai là cái vai trò của người phụ nữ, của người đàn bà quan trọng nhất, vì họ là cái người chỉ tạo ra thức ăn, thức uống ở trong cái bếp đó. Đó là một cái nơi mà tạo ra sự sống và tạo ra hạnh phúc. Nếu người đàn bà biết nghiên cứu phương pháp dưỡng sinh, thẩm dung cái phương pháp này và thì tạo thêm một cái nghệ thuật nấu ăn nữa, thì người đàn bà sẽ cho chúng ta gia đình những thức ăn ngon mà lại bổ, ngon không độc, ngon mà lại bổ khỏe, thì đó là một cái điều rất tốt, đem lại cái đời sống sức khỏe hạnh phúc cho gia đình. Bởi vậy mà muốn sinh con tốt, muốn vợ chồng tốt, muốn gia đình có hạnh phúc thì cái nghệ thuật làm bếp là theo phương pháp âm dương, cái nguyên lý âm dương và dưỡng sinh rất quan trọng cho chúng ta. Và ông cũng khẳng định rằng không có cái bệnh nan y, ngay bây giờ những cái bệnh như là liệt sản hay là ung thư hay là những cái bệnh tâm thần hay là những cái bệnh mà do vi trùng gây ra thì không phải không chữa được. Nếu mà chúng ta biết ăn uống đúng cách thì con vi trùng nó cũng không thể phát triển được, mà cái ung thư nó cũng không phát triển được, mà tất cả các bệnh tật đều cũng không có cái nền tảng nào để mà nó phát triển được. Bởi vì khi cơ thể mà đã được trong sạch, đã được quân bình thì không có bệnh tật. Xin tóm tắt như vậy, xin cảm ơn.
Dạ vâng, xin cảm ơn bác. Kính thưa quý vị thính giả, Dưỡng Sinh vào mỗi sáng Chủ nhật với học giả Thiệt Nguyễn Khoa Huân. Trước hết thì Thành Quang xin được phép để thay mặt cho quý vị thính giả của chương trình xin kính chào bác Thiên Tuệ và xin chân thành cảm ơn bác đã dành thời giờ để đến với chương trình Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin mời bác gửi lời chào đến quý vị thính giả của chương trình ạ.
Kính chào anh Thiên Quang và kính chào tất cả các quý thính giả đang nghe đài. Xin cảm ơn.
Kính thưa quý vị thính giả và kính thưa bác Thiên Tuệ, như đã thưa cùng với quý vị thính giả trong tuần trước, hôm nay bác Thiên Tuệ sẽ trình bày về cuốn sách Con Đường Dưỡng Sinh, một cuốn sách mà bác đã dày công nghiên cứu trong thời gian dài và đã cho phát hành trong năm ngoái tại Trung tâm Văn hóa và Sinh hoạt Cộng đồng Việt Nam ở Bonaric cũng như tại Chùa Phước Huệ. Xin mời bác cho quý vị thính giả biết nội dung của cuốn sách Con Đường Dưỡng Sinh. Xin kính mời bác ạ.
Thưa quý vị, cái đề tài mà chúng tôi trình bày hôm nay đây không phải là để lợi dụng đài phát thanh để mà quảng cáo. Trước hết là phải để lợi dụng cái đài phát thanh để quảng cáo cuốn sách của tôi. Cái đó là tôi xin minh xác như vậy. Vậy thế này, cái lúc mà chúng tôi làm lễ ra mắt sách đó, ở Trung tâm Văn hóa Cộng đồng đó, thì có một số người vì lý do này hay lý do khác là không đến được, cho nên không có nghe được cái vấn đề trình bày của chúng tôi. Thành họ cũng không biết là cuốn sách như thế nào. Để mà bù đắp lại cái sự thiếu sót đó, thì chúng tôi phải hôm nay xin được mang phép với sự đồng ý của anh Thanh Quang để được trình bày, dùng làn sóng đài phát thanh để trình bày với những cái vị mà không nghe được. Như vậy thì cho được. Điểm thứ hai là có những cái sự hiểu nhầm và cần phải làm sáng tỏ trong cái vấn đề cuốn sách của chúng tôi. Thành cũng nhân đây, chúng tôi cũng xin khai triển những cái điểm thắc mắc đó, nhất là đối với những cái vị mà đã mua sách chúng tôi rồi. Thì sau khi chúng tôi mà trình bày cái vấn đề này thì chúng tôi cũng mong được những vị độc giả mà đã mua sách chúng tôi đó gửi cho chúng tôi biết ý kiến sau khi đã đọc sách như thế nào. Chúng tôi có cái địa chỉ hộp thơ ở trong cuốn sách đó, thì chúng tôi mong đón nhận được ý kiến của độc giả về cái cuốn sách của chúng tôi, phê bình để cho sau này nếu có thể tái bản thì chúng tôi sẽ bổ túc những điều thiếu sót, sai lầm. Đó là cái điều mong mỏi của chúng tôi. Như vậy, bây giờ tôi xin trình bày là cuốn sách là có hai phần. Một phần chính là trình bày cái thực phẩm chính đó, cái thực phẩm chính mà ông Ngô Gia Hoa trong cái cuốn sách của Dưỡng Sinh Trong Đời Sống Ngành mà tôi đã trình bày trong hai phần trước đó, là cái thực phẩm chính đó. Chính trong những sách của ông Tiến Sinh cũng không có dịp mà trình bày. Thì hôm nay tôi mượn cái đó mà tôi trình bày, có thể nói gần hết nửa cuốn sách của tôi. Cái thực phẩm chính đó là cái gạo lứt và cái bánh mì lứt. Mình phải hiểu thức ăn chính của mình như thế nào, rồi mình mới là ăn. Vì sao nó lại tốt, nó lại bổ, nó lại phong bệnh trị bệnh được. Nếu mà mình không biết thì mình nhắm mắt ăn càng, thì mình không nắm phần lý thuyết thì mình không thực hành được và mình không có tin. Mà đây không phải là mê tín. Cái vấn đề chúng tôi trình bày ra là đầy đủ theo khoa học hiện nay, chứ không phải là khuyên người ta ăn một cái món, một thức ăn mà không bổ. Đại ý cho nên chúng tôi đã bỏ công phần về trình bày cái phần gạo lứt và bánh mì lứt, đó là cái món ăn chính của 6.500.000.000 người trên thế giới trong lúc hiện nay. Là cái nếu mà quý vị mà ăn cái gạo lứt thì tôi dám chắc là ngăn phòng ngừa được ít nhất là 50% bệnh tật của quý vị. Mặc dù chủ quý vị không có ăn chay, quý vị vẫn dùng đạm động vật như thường, nhưng mà nếu quý vị lấy căn bản mà gạo lứt dùng hàng ngày đó thì quý vị sẽ tránh được rất nhiều cái bệnh mà do cái đạm động vật nó gây ra. Bởi cái gạo lứt này á, nó có đầy đủ chất bổ và nó giải được những cái chất độc của đạm động vật đó. Cho nên là chúng ta thấy rằng những cái loài dược thảo hiện nay ở trên cũng rất nhiều cái loài dược thảo rất là bổ, rất là, nhưng những cái loài dược thảo đó nó chỉ có một số tính chất của mỗi cái loài cây thôi, không thể nào một cái loài dược thảo nó có đầy đủ tất cả những cái dược tính tốt cho một cái cây đó. Cho nên, nhưng mà trái lại cái gạo lứt là lắm. Cái gạo lứt là của thượng đế là tạo cho người dùng làm món ăn chính. Cho nên trong cái hạt gạo lứt đó là cũng như một viên thuốc trường sinh, có đầy đủ tất cả các cái chất bổ. Cái đó là rất là ngay, ví dụ như cái hormone là cái kích thích tố mà để cho loài người mà sản sinh ra đó, thì trong gạo lứt có đầy đủ, không cần phải dùng hormone của khoa học nữa, đại ý như đó. Thì cho nên là có người nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng là cái vấn đề ăn gạo lứt là nó không phải là khó. Bởi vì có nhiều người mà dùng gạo trắng lâu ngày á, sau khi họ ăn gạo lứt rồi thì họ nói rằng cái gạo lứt là nó ngọt, nó béo mà nó bổ, nó ngon. Thì sau này họ chê, họ nói ăn gạo trắng thì lại lạc, ăn không được. Chỉ cái vấn đề là cái vấn đề thói quen thôi. Nếu mà chúng ta là dùng trong năm một tuần thì hay 50 ngày thì chúng ta sẽ thấy là ăn cái gạo lứt là nó tốt, chứ không có gì là khó khăn, không có gì là khó khăn cả. Và cái công dụng của cái gạo lứt này á, thì là rất là, tôi đã nói rất rõ trong cái chương mà cái gạo lứt trị rất nhiều bệnh ở trong cuốn sách của chúng tôi. Chúng tôi không có nêu ra thì quý vị mua xem thì được, nhưng mà chúng tôi chỉ nói một vài cái, một cái vài chuyện mà tôi không có ghi ở trong cuốn sách, nhưng mà nó rất là gần ở đây. Là ví dụ như tôi nói có hai vợ chồng đó mà là không vô sinh, là đến 10 năm rồi mà không có con, nhưng mà sau khi ăn gạo lứt thời gian thì bây giờ người đàn bà đã có thai rồi. Thì đó là cái nó chứng tỏ là trong gạo lứt có cái hormone thiên nhiên là rất quý. Và cái có một lúc tôi qua Mỹ thì tôi có gặp anh bạn cũng tu sinh viên quốc gia anh chánh. Trước khi đó thì tôi đã phổ biến gạo lứt bên Mỹ rồi, thì anh nói sau gặp anh thì anh nói tôi cũng mới ăn có vài tháng này, nhưng mà báo cáo anh biết rằng cái cholesterol của tôi, cái mỡ trong máu của tôi bây giờ hạ thấp lắm. Còn có cái người vợ mà đau cái bệnh cột xương sống ở từ Việt Nam á, lúc trước á, mà anh qua Mỹ như vậy là đã gần 30 năm, nghĩa là đau trước có 40 năm rồi. Từ lúc mà cái bà đúng không, ở Việt Nam mà chúng tôi quen là bà đau cái cột xương sống mà nhức kế lắm. Mà đi ở Việt Nam thì qua Mỹ cũng chữa rất nhiều bệnh, nhưng mà cũng vang kêu vang đau, thì bà chỉ ăn trong mấy tháng mà bây giờ đã bớt cái cuộc sinh sống đã bước đau. Thì đó là một cái điều rõ ràng như vậy. Còn một cái chị vợ của một anh bạn cũng ở Hoa Kỳ, sau khi đọc sách tôi thì cũng bắt đầu ăn, và bà nói là đã hạ được cái áp lực, ăn thời gian thì hạ được cái áp lực. Thì còn một cái ông bạn người già của tôi thì ở trên không, ông người bà con trên 80 tuổi rồi, thì thường ho và đàm nhiều lắm. thì ông ăn vào lúc được trong vòng 20 ngày thì cái đàm và cái ho cũng giảm, chứng tỏ là nó rất là tốt đối với cái phổi. Và có trong này tôi cũng có nói rằng là trước đó tôi có chữa lành một cái bệnh ung thư, hai cái bệnh ung thư cho một anh bạn ở đại học ở tiểu bang Michigan. Thì ung thư ruột đó, thì tới thời kỳ thứ ba rồi thì bệnh viện Michigan không có chữa nữa, cho chết. Thì may mắn là anh bắt liên lạc với tôi, đã có khuyến khích anh ăn garlic. Và cái ung thư là quan trọng nhất là phải ăn chay, không thể nào ăn mặn được, cho nên anh theo lời đó. Thì trong 3-4 tháng sau thì anh cho biết là cái ung thư ruột đã lành. Nhưng mà tiếc là anh là nghe lời bác sĩ Tây, người Việt Nam hay là người Mỹ, bác sĩ gia đình ở Phi Găng nói bây giờ anh yếu quá thôi ăn thịt gà. Thì ăn một thời gian thì anh là báo cáo là bây giờ cái ung thư nó lại xuống cái tuyến tiền liệt á, nó làm cái ung thư tuyến tiền liệt. Thì tôi lại gửi thơ qua lại khuyên anh này thôi phải ăn chay lại. Và anh bắt đầu ăn chay thì trong vài tháng sau thì anh cũng trả lời là bây giờ là cái ung thư tuyến tiền liệt là hết rồi. Và anh nói thôi bây giờ ăn chay suốt đời chứ không có dám ăn nữa, bởi vì nếu ăn đạm thực vật vô á thì nó sẽ bị ung thư lại. Còn có những cái chuyện khác là có nhiều người không ăn garlic được á. Thì tôi trong cái cuốn sách của tôi cũng có một vài loại dược thảo để mà uống mà cũng có thể trị bệnh được. Ví dụ như có một cái anh bán tôi bên đó thì mật không có nữa, bị cắt cái mật đó rồi. Thì anh uống khó tiêu lắm. Thì sau khi tôi qua tôi giới thiệu cho anh cái dược thảo đó, thì anh vào trong mấy cái chỗ mà bán dược thảo anh mua, anh uống thì trong vòng 20 ngày sau là ăn ngon, được da hồng hào, tốt. Thì cái loại dược thảo đó là tôi có để có cái kê ở trong cái cuốn sách con đường vệ sinh. Quý vị mua xem thì biết rằng là như là có kết quả như vậy. Ngoài ra cái gạo lứt này á, là nó cũng có tính cách là chống được cái phóng xạ nguyên tử và chống được các loại vi trùng, và giúp cho cái bạch huyết cầu của mình á, đủ khả năng để chống lại những cái loại vi trùng và cái phóng xạ nguyên tử. Thì cái đề tài này tôi sẽ nói tiếp trong kỳ sau. Là tất nhiên là hiện nay cái đề tài nóng bỏng là khủng bố sẽ mở cuộc tấn công bằng sinh hóa học và nguyên tử, thì chúng ta phải đối phó như thế nào? Chúng ta phải có một cái mặt trận dưỡng sinh. Cái này tôi nghĩ Liên Hợp Quốc phải biết và phải khuyến cáo các chính phủ có một cái đường lối dưỡng sinh là bảo vệ sức khỏe cho nhân dân mà ít tốn kém, không phải tốn hàng tỷ đô la. Rất đơn giản, bây giờ chính phủ chỉ khuyến cáo người dân nên ăn những cái gì đó để phòng bệnh, và rất là dễ để người dân sẽ nghe, mà rất không có tốn tiền gì hết. Nhưng khuyến cáo dân bây giờ phải ăn như vậy ăn kia, nếu uống như vậy uống kia, để mà phòng sáng từ phòng cái vụ sinh hoạt, thì đâu có tốn tiền gì, thì có cái thì quá dễ. Thì tôi xin dành cái đề tài này lại kỳ thứ hai. Thì bây giờ tôi xin chỉ nói rằng là trong cái phần thứ hai ấy, thì chúng tôi có đề cập đến phần ăn chay. Thì tôi thấy là rất khó ăn chay. 100 người chưa ăn được người. Thì cái này là chỉ cho những cái người nào mà già yếu. Và điểm thứ hai là cái nan y, bệnh mà Tây y Đông y rồi chữa không lành thì bắt buộc phải ăn chay và ăn theo dưỡng sinh. Đó, thì cái này là thiểu số. Và thì nếu mà ai ăn được thì tốt, chứ không phải là ép buộc phải ăn như vậy. Thì vấn đề ăn chay này không phải là cho Phật giáo mà thôi, cả tôn giáo khác mà ăn chay cũng là tốt, chứ không phải là cho Phật giáo mà thôi. Thì bây giờ chúng tôi xin nói sơ qua về một vài độc giả mà đã nhận xét và phê bình cuốn sách của tôi. Tôi chỉ trích ra một số ít và chúng tôi mong được sự phê bình và nhận xét của quý vị độc giả. Thì một bạn đọc ở Mỹ, sau khi ông này ông đặt cọc mua cuốn sách tôi mấy năm rồi ở trên tờ báo Tiếng Sông Hương á, xuất bản ở bên Tịch Giác á, mà chờ mấy năm luôn, thì bây giờ mới có, thì tôi gửi qua cho ông để ông sau khi ông đọc sách rồi thì ông có nhận xét là theo như ông viết cho tôi, ông nói rằng cuốn sách của ông mà bán 25 đô Mỹ đó thì quá rẻ. Bởi vì nếu mà với cái giá 25 đô mà chỉ làm được một bệnh ung thư thì tất nhiên quá rẻ, bởi vì ung thư là bọn hàng trăm ngàn đô không làm được. Và bây giờ có 25 đô mua cuốn sách áp dụng theo pháp đó thì cuốn sách của ông quá rẻ, và cuốn sách của ông vô giá. Cho nên các bạn đọc khi tìm sách đọc mà nói cuốn sách này mắc, cuốn sách kia rẻ, dày hay mỏng thì không đó là một cái ý kiến không được xác đáng. Phải coi cái nội dung cuốn sách và coi cái giá trị cuốn sách đó, chứ không phải là dày hay mỏng mà mắc hay là rẻ. Cho nên 25 đô mà trị được một cái bệnh ung thư thì quá rẻ. Bởi vì ở đây tôi có trường hợp của hai mấy người ung thư ở đây trong nhóm dưỡng sinh chúng tôi có chữa. Thì cái ông Hưng của nhóm dưỡng sinh có kể chuyện một vị mục sư tin lành người Ấn Độ thì cũng bị ung thư gan, sau đó cũng theo phương pháp dưỡng sinh thì nhưng mà cũng đã đỡ rồi, nhưng mà không chưa được lành, bị cái gan không lành, nó chưa lành. Thì người con mình nói thôi bây giờ vào bệnh viện để chữa. Thì vào đó thì họ dùng xạ trị và hóa học trị liệu thì ông mất. Trong khi mà theo dưỡng sinh thì ông đã giảm, vì ông không tin nữa là ông vô đó ông mất. Có một trường hợp nữa thì có một ông đó cũng bị một cái ung thư, nhưng mà ông giàu lắm. Thì nghe còn một cái bệnh viện Đức ở đấy họ trị tại 100.000 đô, 200 ngàn đô thì lành, thì 100.000 đô thì cũng như ông mới đưa 100.000 đô vô đỏ mà trị. Sao ông mất quá, ông mất thì ông Hưng nói rằng là vì ông đi giàu quá mà chết. Nếu ông có tiền thì ông có chết, tổng 100.000 đô. Còn có cái ốc.